Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015, phát thanh từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Trong lúc bên trong cuộc họp Quốc hội diễn ra với nhiều vấn đề tranh luận chưa đi đến quyết định thống nhất, thì phía bên ngoài nơi đang họp, 4 người dân oan lên thủ đô khiếu kiện đã bị bắt giam và một người bị giải lên xe bịt bùng đưa đi mất tích. Điều này có đúng với quy định hiện hành của Việt Nam hay không? 2 tù nhân chính trị ở Việt Nam vừa mãn án tù. Câu chuyện về phiên tòa xét xử họ được kể lại bởi chính người trong cuộc. Hiếm thấy một quốc gia nào mà khi đứng trước vấn nạn ngoại xâm thì quốc hội lại hợp kín và người dân chỉ được biết đến kết quả cuối cùng thông qua truyền thông là không có tuyên bố nào được đưa ra. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là quyền lực và chức năng thực tế của Quốc hội Việt Nam là như thế nào? Gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu thực hiện kế hoạch các tour du lịch ra đảo Trường Sa. Điều này có ý nghĩa gì? Và đặc biệt có khả thi hay không trong tình hình căng thẳng hiện tại ở Biển Đông? Hoàng thân Campuchia trong buổi lễ kỷ niệm ngày nước Pháp cắt đất Campuchia Krom cho Việt Nam quản lý đã cho rằng người Việt nhập cư trước đây đã có mưu đồ cướp đất của Campuchia, và hiện nay, những người Việt đang sinh sống ở Campuchia vẫn còn mang ý định đó. Điều gì đang làm cho đời sống người dân Thanh Hóa vốn đã nhọc nhằn vì khí hậu môi trường lại càng thêm nặng nề thiếu hụt? Có thể nói rằng, Trung Quốc là quốc gia mạnh hay yếu nếu dựa vào hai yếu tố kinh tế và quân sự hay không? Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý khán thính giả ngay sau bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Kính thưa quý vị, vị Ban Thiền Lạt Ma Tây Tạng do Trung Quốc dựng lên nói vào ngày hôm qua với Chủ tịch nước Tập Cận Bình rằng ông ủng hộ sự thống nhất của Trung Quốc và toàn tâm toàn ý với những mong đợi của đảng. Lời nói đó được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tải sau cuộc gặp mặt giữa vị Ban Thiền Lạt Ma này với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở tòa nhà Trung Nam Hải, thủ đô Bắc Kinh. Cách đây 20 năm, vị Ban Thiền Lạt Ma do người dân Tây Tạng chọn lựa lúc đó mới 6 tuổi, bị nhà cầm quyền Hoa Lục bắt đi mất, và Bắc Kinh chọn một cậu bé khác để lên ngôi Ban Thiền để thay thế. Hiện nay, người ta vẫn không biết vị Ban Thiền của người dân Tây Tạng đang ở đâu và sống chết ra sao. Ngôi vị Ban Thiền là ngôi vị tôn giáo đứng hàng thứ hai của Phật giáo Tây Tạng, sau Đạt Lai Lạt Ma. Và vị Đạt Lai Lạt Ma hiện thời của Tây Tạng đang sống lưu vong ở nước ngoài, sau cuộc nổi dậy không thành công chống lại quân đội chiếm đóng Trung Quốc hồi năm 1959. Ông vẫn bị Bắc Kinh chỉ trích là âm mưu chia rẽ sự thống nhất của đất nước Trung Hoa. Đạt Lai Lạt Ma cũng là người từng được trao giải Nobel Hòa Bình.
Một lần nữa, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, nhất quyết phải thành công trong chiến dịch chống tệ nạn buôn người. Cuộc truy lùng các đường dây buôn người tại Thái Lan được bắt đầu khi hồi tháng trước, người ta phát hiện trong vùng rừng rậm ở khu vực biên giới Thái Lan và Malaysia những hố chôn người được cho là nơi bọn gian vùi lấp những người xấu số. Đã có tới 84 lệnh bắt giam những kẻ tình nghi được công bố, trong đó có cả một viên tướng Thái Lan. Cũng cần nhắc lại cuối tuần trước, khi phát biểu trong ngày chống buôn người đầu tiên của Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói là chính phủ ông đang rất nghiêm chỉnh dấn thân trong công cuộc chiến đấu chống lại nạn buôn người đầy khó khăn. Cảnh sát Thái hiện đang hoàn tất một báo cáo về chiến dịch chống buôn người cho cơ quan tư pháp nước này vào cuối tháng này.
việc tham gia các hoạt động quân sự của quân đội Nhật Bản ở nước ngoài sẽ vi phạm điều số 9 của Hiến pháp Nhật Bản. Đó là tuyên bố của ba chuyên viên về Hiến pháp Nhật nói với một ủy ban của Quốc hội nước này vào ngày hôm qua. Trong bối cảnh nước Trung Quốc láng giềng gia tăng sức mạnh quân sự và ngày càng quyết liệt hơn trong các tranh chấp lãnh hải với các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang vận động để thay đổi một số điều trong Hiến pháp Nhật Bản, dẫn tới việc mở rộng tầm hoạt động của Cục Phòng vệ Nhật Bản ra nước ngoài, cũng như tham gia các hoạt động quân sự chung với các đồng minh của Nhật như Mỹ và Philippines. Tuy nhiên, cố gắng của ông Abe đang gặp nhiều khó khăn từ phe đối lập, cũng như công luận Nhật Bản muốn duy trì bản hiến pháp hòa bình của nước Nhật, được soạn thảo sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trong bản hiến pháp này có những điều khoản ngăn cấm phạm vi hoạt động của quân đội, nhằm ngăn chặn một hành động gây chiến như nước Nhật đã từng làm và đã gây ra Thế chiến thứ hai tại vùng Thái Bình Dương.
Thuyền trưởng và thủy thủ của một chiếc tàu chở người tị nạn đã được chính phủ Australia trả cho mỗi người 5.000 đô la Mỹ để quay tàu trở lại lãnh hải Indonesia. Thông tin này được viên cảnh sát trưởng của đảo Rote, miền đông Indonesia tiết lộ với báo chí vào ngày hôm qua. Theo thông tin ghi nhận được, thì chiếc tàu này chở 65 người tị nạn, có gốc từ Bangladesh, Miến Điện và Sri Lanka, đang trên đường tới Australia, thì bị hải quân nước này chặn lại. Sau khi tiền được trao tay, thì con tàu quay trở lại Indonesia. Hiện nay, những thuyền nhân được chính quyền Indonesia cho tạm cư tại một khách sạn nhỏ trên đảo Rote. Cơ quan di trú Australia đã từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin này. Một người đại diện cho các thuyền nhân nói là viên thuyền trưởng nói ông ta được chính quyền Úc trả tiền để quay lui. Australia đang thực hiện một chính sách rất cứng rắn để chống làn sóng thuyền nhân ồ ạt vào nước này. Các tàu chở thuyền nhân không được đến lục địa Úc mà được đưa vào các hải đảo nhỏ nơi có các trại tạm cư. Có khi các thuyền chở người tị nạn cũng bị kéo ra ngoài hải phận quốc tế.
Và cuối cùng là một tin vui cho những người chuyển giới tại Việt Nam. Trong phiên họp quốc hội ngày hôm qua, nhiều đại biểu nêu lên ý kiến là pháp luật Việt Nam nên cho phép quyền được chuyển giới tính của người Việt Nam. Ông Trần Xuân Vinh, đại biểu của tỉnh Quảng Nam, nói là có những người sinh ra không biết mình là nam hay nữ, hoặc là hình hài là đàn ông nhưng tâm hồn lại là phụ nữ. Vì thế, vị đại biểu này nói thêm là nên cho phép họ chuyển giới để họ sống cuộc đời của họ. Mặc dù chưa có luật về chuyển giới, nhưng nhiều người Việt Nam đã thực hiện việc chuyển giới tính của mình từ nhiều năm nay. Đa số những người này sang nước láng giềng Thái Lan để làm giải phẫu chuyển giới.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng, mở đầu phần thời sự. Mấy chục người dân khiếu kiện thuộc các nơi khác nhau trên cả nước vào ngày 9 tháng 6 đến tại nơi Quốc hội đang họp ở thủ đô Hà Nội với mong muốn được gặp các đại biểu và trình bày trường hợp bị cho là oan ức của họ. Thế nhưng, họ không những chẳng được gặp mà còn bị bắt về trụ sở công an thủ đô. Với 4 người bị câu lưu tại số 6 Quang Trung cho đến 6 giờ chiều và cuối cùng một người bị đưa đi bằng xe bít bùng. Đây là trường hợp mới nhất dân oan lên đến tận thủ đô khiếu kiện lâu nay bị bắt đưa đi mất tích, và theo những người hiểu luật thì việc làm đó hoàn toàn vi phạm quy định hiện hành của Việt Nam. Có thể biện pháp được thực hành nhằm bịt đầu mối của những vụ tiêu cực cấp cao nào đó, Gia Minh trình bày.
Người bị bắt đi là chị Trần Thị Hải từ Ninh Bình. Chị từng phải đi khiếu kiện nhiều năm qua, nhưng vụ việc của bản thân vẫn không được giải quyết. Cháu Phước, con của một gia đình dân oan hiện đang có mặt tại Hà Nội để khiếu kiện, cho biết về việc bắt giữ chị Trần Thị Hải vào ngày 9 tháng 6 như sau.
Ngày hôm qua thì có chú Tu với bà Hà với một người có đứa nhỏ nữa là đã về. Còn riêng cô Hải thì là bị đi xe tù chở đi đâu không rõ. Cổ đập cửa, cổ kêu cứu quá trời luôn á, mà bà con không thể chạy theo được ạ.
Một thành viên của nhóm cứu lấy dân oan lâu nay chuyên giúp đỡ cho những người từ nhiều nơi khác trên cả nước về Hà Nội khiếu kiện, ông Mai Xuân Dũng, cũng cho biết thông tin về việc chị Trần Thị Hải bị bắt mà đến lúc này chưa biết bị đưa đi đâu.
Trường hợp chị Hải này thì là hôm qua, ngày 9, buổi sáng, chị có đi cùng với lại một số bà con khoảng độ 30 người. Chị mang cái đơn khiếu kiện lên cái tòa nhà Quốc hội đang họp. để mà nộp cái đơn khiếu nại tố cáo về cái vấn đề tham nhũng đất đai. Thì chị bị lực lượng chức năng an ninh, công an, cảnh sát và các lực lượng dân phòng bắt lên xe đưa về cái trụ sở của Công an thành phố Hà Nội số 6 Quang Trung, Hà Đông. Và sau khi chị bị bắt đi vào đấy rồi thì đến chiều thì bà con có được tin là chị bị bắt cùng với 4 người khác nữa, có một cháu nhỏ. Và đến chiều thì người ta thả 4 chị ra, bà con có đến đòi cũng rất là đông. Đến đòi người, hô khẩu hiệu đòi người thì công an có chấn áp, và sau đó thì họ thả 4 người ra và chị Hải thì họ cho vào thùng xe bịt bụng chở đi. Và khi mà xe chạy ra ngoài cửa, người ta đọc được số xe và nghe tiếng la hét ở trong xe và đập cửa xe đó. Còn bây giờ thì chở đi đâu thì không ai biết nữa.
Lâu nay cùng nhau đi khiếu kiện nên cháu Phước còn cho biết chị Trần Thị Hải không có thân nhân bà con gì đi theo trong suốt quá trình khiếu kiện, được nói là cả 20 năm qua. Vào tháng 3 vừa rồi, một người dân Quan Tây Ninh ra Hà Nội khiếu kiện là ông Nguyễn Văn Thông cũng bị bắt như trường hợp chị Trần Thị Hải, Ninh Bình vào ngày 9 tháng 6. Cháu Phước kể lại lần bắt đó.
Nguyễn Văn Thông ở Tây Ninh nè, cũng bị bắt, cũng cái tình trạng đó thì là cũng đi cùng với ba con. Ba con là Đoàn Thanh Giang, đó là hai người đi cùng thì là bị xe 16 chỗ á. Lực lượng rất là đông nhảy xuống là bắt ổng lên xe là bắt giống như là bắt cóc rồi. Thì ba con mới cắm cổ, cắm đầu ba con chạy về báo mọi người là bác không bị bắt cóc rồi. Thì có tới chị sở trên Lê Hà Đông à. Có hỏi thì họ nói là không ai bắt cóc hết á. Ở Tây Ninh ra lệnh bắt. Thì bà con mới nói là nếu mà Tây Ninh ra lệnh bắt thì tại sao không bắt ngày hôm qua mà ngày hôm nay lại bắt cóc người như vậy, bắt lấy hết như vậy. Thì bây giờ đưa về đó thì bà con cũng không biết giờ có là về trên nhà hay chưa nữa. Cũng liên lạc rất nhiều mà người ta không biết rồi giờ đưa bắt không đi đâu nữa.
Ông Mai Xuân Dũng thuộc nhóm Cứu Lấy Dân Oan cho biết có tìm hiểu về trường hợp ông Nguyễn Văn Thông và những thông tin mà nhóm có được cho đến lúc này.
Trước đây thì chúng tôi đã tìm hiểu trường hợp của anh Nguyễn Văn Thông. Anh ở Tây Ninh thì cũng đã tìm ra manh mối. Anh đã bị biệt giam ở cái nhà giam B2 của thành phố Tây Ninh. Thì chỉ biết đến vậy và có thể nào có thể gia đình anh Thông thì anh sẽ được biết là gia đình không được thăm gặp. Gửi đồ thì họ nhận nhưng mà cũng không có được thăm gặp. Và cho đến nay chúng tôi không biết thêm thông tin vì ở xa quá, và bà con ở trong đó thì chúng tôi cũng không có nhiều bà con lắm, chỉ biết thông tin là như vậy.
Ông Mai Xuân Dũng cũng bày tỏ sự lo lắng cho những người dân Oan bị bắt như ông Nguyễn Văn Thông, chị Trần Thị Hải.
Tôi rất là lo lắng vào tính mạng của những dân Oan như thế này. Họ đã oan ức, đã bị cướp đất đai, nhà cửa rồi. Đến khi họ kêu oan thì đáng lẽ là cái nhà nước phải giải quyết cho họ, đằng này đã không giải quyết, bịt mồm chấn áp để còn bắt họ đi như thế.
Khi được hỏi những người dân từ các nơi khác về Hà Nội khiếu kiện như ông Nguyễn Văn Thông ở Tây Ninh và chị Trần Thị Hải ở Ninh Bình, bị cơ quan chức năng bắt đi và đưa về địa phương giam giữ như thế, liệu họ có vi phạm điều gì không? Ông Mai Xuân Dũng đưa ra nhận định.
Bà con dân Oan thì toàn là những người lao động và họ xuất thân từ nông dân. Họ không có một bất kỳ một cái suy nghĩ gì khác là khi bị oan ức á, thì họ phải kêu oan thôi. Họ phải kêu lên cũng giống như người bị đánh thì họ phải kêu lên vậy thôi. Và họ đem những cái giấy tờ để trình báo lên cái lãnh đạo của cấp cao. Họ thì ra hy vọng là ra Hà Nội á, thì là nơi các cơ quan trung ương đóng ấy. Thì họ mong muốn là được các cơ quan thẩm quyền cao nhất của Việt Nam là sẽ giải quyết cho nỗi oan khuất của họ. Chứ họ đâu họ có cái mong muốn gì hơn đâu. Nhưng mà khi mà họ đi kêu để được cứu xét đó thì họ bị trả lời như vậy. Còn tôi thì tiếp xúc với họ nhiều lắm, rất là nhiều lần, nhiều bà con khác nhau, ở nhiều cái hội trường hợp hoàn cảnh khác nhau. Họ chỉ mong muốn là chỉ được giải quyết cái oan khuất của họ thôi. Nhưng họ đâu có làm cái gì khác đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đằng sau vấn đề này nó ở chỗ là có thể là những cái việc mà họ kêu oan đó động chạm đến những cái vụ tiêu cực, tham nhũng, hối lộ gì đó của các quan chức địa phương cấp cao, và lại có sự móc nối với lại các cấp cao hơn nữa. Cho nên họ muốn vùi dập những người này đi để mà bịt miệng.
Ngay sau khi chị Trần Thị Hải bị cơ quan chức năng đưa đi trong xe thùng, trước sự chứng kiến của những người dân cùng đi khiếu kiện và họ nghe được tiếng kêu la của chị này, nhóm Cứu Lấy Dân Oan đã ra một tuyên bố nêu rõ việc cưỡng bức chị này lên xe công an đưa về trụ sở ở số 6 Quang Trung, thành phố Hà Nội là hành động bắt người tùy tiện, trắng trợn và vô luật pháp của chính quyền. Nhóm Cứu Lấy Dân Oan cho biết sẽ gửi bản tuyên bố đến cho các đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội và các chính phủ tham gia Công ước Quốc tế về Nhân quyền để giúp can thiệp, lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai công dân Trần Thị Hải cũng như Nguyễn Văn Thông. nhóm cứu lễ dân oan tập trung một số nhà hoạt động chuyên giúp đỡ cho những người dân từ nhiều địa phương khác nhau phải đến tận các cơ quan trung ương để khiếu kiện. Đây là một trong những nhóm xã hội dân sự độc lập ra đời tại Việt Nam gần đây.
Lời kể của tù nhân chính trị Đỗ Văn Hoa, người vừa mãn án tù, nói về phiên tòa xét xử cách đây 4 năm.
Vào sáng ngày 8 tháng 6, ông Đỗ Văn Hoa cho biết lại một số thông tin về việc xét xử nhóm 3 người tại Bắc Giang cách đây 4 năm như sau.
Thế hôm xử em là xử 3 người, anh Nguyễn Kim Nhàn ở trong Nghệ An, anh Đinh Văn Nhượng ở Yên Thế, Bắc Giang, nên thì em là Đỗ Văn Hoa thì cũng ở Bắc Giang. Thế còn cái án của em ấy thì ở tại cái phiên tòa xử ấy là về bằng chứng để chứng minh tội, lý lẽ để chứng minh tội. Tất cả cái phiên tòa sơ thẩm là tất cả mọi người được chứng kiến là không có một bằng chứng chứng minh, không có một lý lẽ gì để kết rằng tội cả. Em không có tội gì hết. Thế nhưng mà cứ tuyên em là tuyên truyền chống nhà nước và tuyên án 4 năm tù và 3 năm quản chế. Thế cho nên là em không thể nhận cái tội mà em không có được. Và em không bao giờ em nhận tội vì em không có tội. Thế còn về cái tranh tụng tại phiên tòa theo cái nghị quyết 08 và nghị quyết 49 của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị thì nghị quyết thì ghi là được tranh luận không hạn chế thời gian và kết quả tranh luận tại phiên tòa mới là kết quả tuyên của tòa án. Thế nhưng mà trong cái phiên tòa của em thì em không được phép tranh luận, nhưng mà bản án vẫn cứ ghi là kết quả tranh luận. Thế còn em đòi hỏi đưa ra chứng cứ lý lẽ để chứng minh thì phiên tòa không có một chứng cứ gì để chứng minh em có tội cả.
Bà Ngô Thị Lộc, vợ của tù nhân chính trị Nguyễn Kim Nhàn, hiện đang bị giam tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An, cũng cho biết về vụ việc 3 người ở Bắc Giang bị đưa ra tòa.
Chỉ chung anh Hoa, ông Dượng, anh Dượng thì về cách đây một tháng rồi, còn anh Hoa thì cũng mới được ra hôm 6 vừa rồi ạ. Anh Nhàn nhà tôi thì còn bị thêm 1.5 năm nữa và 5 năm quản chế.
Xin được nói thêm, ông Đỗ Văn Hoa phải thụ án 4 năm tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Ông cho biết trong thời gian ở đó, có những lúc ông bị giam chung với một số tù nhân chính trị khác, như ông Vi Đức Hồi, cựu đảng viên ở Lạng Sơn, một số anh em thuộc nhóm thanh niên công giáo và tin lành Nghệ An, gồm Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, cũng như một số người tin lành thuộc dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên. Bản thân ông Đỗ Văn Hoa là người đi khiếu kiện về việc đất ruộng của gia đình bị thu hồi một cách sai luật. Ngoài ra, ông này còn khiếu nại đòi hỏi quyền lợi cho người mẹ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trước năm 1945. Cựu tù nhân chính trị nhà văn Nguyễn Xuất Nghĩa, người từng hoạt động chung với ông Nguyễn Kim Nhàn cho biết, ông Nhàn cũng là một dân oan khiếu kiện và sau đó tham gia phong trào đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền. Ông Nguyễn Kim Nhàn bị bắt lần đầu và bị kết án 2 năm tù giam, nhưng sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động đấu tranh và bị bắt lại và tuyên án lần thứ 2 5 năm 6 tháng tù giam. Với lý do tái phạm Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, bà Ngô Thị Lộc, vợ của ông Nguyễn Kim Nhàn trong hơn 2 năm qua không được gặp mặt ông này vì trại giam đưa ra lý do hai người chưa có giấy kết hôn. Theo bà Ngô Thị Lộc thì trong những lần thăm nuôi gần đây, số đồ gửi vào cho ông Nguyễn Kim Nhàn cũng bị cắt. Khi chất vấn, cán bộ trại giam nói khi nào ông này bớt căng thẳng sẽ cho nhận đủ. Bà Ngô Thị Lộc hỏi tiếp chuyện căng thẳng là gì, nhưng cán bộ trại giam không trả lời.
Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông do hoạt động xây cất các bãi đá và đảo của Trung Quốc tại Trường Sa gia tăng, cùng với sự can thiệp của nhiều cường quốc như Hoa Kỳ, Nhật Bản, ngày 5 tháng 6 năm 2015, Quốc hội Việt Nam họp kín về Biển Đông. Sau phiên họp này, không có tuyên bố nào được đưa ra. Trong khi đó, các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Philippines đều có những tuyên bố từ quốc hội của họ. Sau đây là bài ghi nhận của Kính Hòa để tìm hiểu hoạt động và quyền lực thực tế của Quốc hội Việt Nam.
Ông Hạ Đình Nguyên, một cựu sinh viên đấu tranh trước năm 1975, cho biết nhận định của ông về phiên họp kín của Quốc hội vừa qua để bàn về chuyện Biển Đông.
Cái tình hình quốc tế thì người ta nhìn, người ta đọc, người ta cũng hiểu như thế nào đó. Còn tự nhiên phải họp kín để chi vậy? Không hiểu được, tôi không hiểu được.
Sau phiên họp kín, theo truyền thông Việt Nam đưa tin thì chương trình nghị sự của Quốc hội không có thời gian, cho nên các đại biểu không thảo luận được và cuối cùng Quốc hội không ra được nghị quyết về Biển Đông. Trên thực tế, những diễn biến căng thẳng tại quần đảo Trường Sa đã bắt đầu bằng việc xây cất của Trung Quốc, bắt đầu trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, nói là vấn đề Biển Đông đã được Quốc hội biết đến, nhưng vẫn không được đưa vào chương trình nghị sự.
Những chuyện mà khẩn cấp thì có thể là Quốc hội phải bỏ hết tất cả những cái việc khác đi để mà bàn cái chuyện khẩn cấp, thì không thể gọi là gì là có cái chuyện là cứng nhắc được. Thực sự là cái phiên đợt họp Quốc hội này cũng không hề có cái chương trình như vậy. Rồi sau đó mới có một vài người kiến nghị thì người ta mới đành đưa vào. Nhưng mà đưa vào thì lại trở thành một cuộc họp kín. Và đã là họp kín thì không ai biết tức là gì là người ta có nghị quyết hay không. Bởi vì đã là kín thì người ta không có thông báo ra.
Dạ.
Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là nó chỉ làm cho những người được gọi là đại diện của dân mất đi cái tính cách đại diện của mình mà thôi.
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nhận xét là vấn đề Biển Đông và Trung Quốc trong thời gian vừa qua được các cơ quan truyền thông bàn đến một cách rộng rãi chứ không bị giới hạn. Ngoài ra, ông cũng cho rằng chương trình nghị sự của Quốc hội cũng mềm dẻo chứ không cứng nhắc. Ông lấy ví dụ về lần họp Quốc hội năm 2014, người ta đã đưa vào chuyện giàn khoan Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam như là một chuyện lớn khẩn cấp sau khi có một vị đại biểu từ thành phố Hồ Chí Minh là ông Trương Trọng Nghĩa nêu lên. Ông nhận định tại sao vừa rồi Quốc hội lại họp kín về Biển Đông?
Có lẽ là người ta muốn nói với Quốc hội một số vấn đề về cái thái độ và phương pháp đấu tranh của mình của Việt Nam đối với Trung Quốc. Thì những cái quyết sách của Việt Nam đối với Trung Quốc chuẩn bị tới đây tới kia từ những cái chuyện đó thì không thể công khai được.
Những người theo dõi tình hình Việt Nam cũng thấy là trong thời gian qua các cơ quan như Bộ Ngoại giao cũng thường nhanh chóng đưa ra những tuyên bố chống lại những lấn lướt của Trung Quốc. Ông Trần Quốc Thuận đoán lý do tại sao lần họp kín vừa qua Quốc hội Việt Nam lại không đưa ra được nghị quyết về Biển Đông.
Khi Quốc hội mà ra nghị quyết mà đến mà phản đối đó, thì thường cái nghị quyết của hội đó là một cái văn bản đó hoàn chỉnh, nó phải kèm theo những cái biện pháp giải pháp cái này kia đủ trách nhiệm cao rườm rà, thì cái cách Việt Nam nó quen như thế. Thế còn không chỉ ra một cái tuyên bố đơn giản. Thì tuyên bố đơn giản thì họ để dành cho những cái cơ quan khác.
Theo pháp luật Việt Nam thì Quốc hội Việt Nam cũng có chức năng như ở tất cả các quốc gia khác, đó là cơ quan thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân, là nơi soạn thảo ra các bộ luật cho xã hội. Trong những trường hợp khẩn cấp hay đặc biệt, các vị dân cử ở các quốc gia có truyền thống lập pháp có thể nêu ý kiến của mình để các cơ quan chính phủ phải bắt tay vào thảo luận với họ, hay chính những nhà lập pháp đó cũng trực tiếp ra tuyên bố thay mặt cho những người dân mà họ đại diện. Trong câu chuyện căng thẳng tại Biển Đông trong thời gian qua, quốc hội các nước như Hoa Kỳ, Philippines đã làm như thế. Các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam trên nguyên tắc là đại diện cho tất cả các địa phương trên cả nước. Ngoài ra, tại Việt Nam còn có một cơ quan khác cũng có cấu trúc tương tự Quốc hội là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan này cũng bao gồm những vị đến từ tất cả các địa phương của cả nước, và rất nhiều vị ủy viên Trung ương Đảng cũng là đại biểu Quốc hội. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai cơ quan quyền lực này, ông Trần Quốc Thuận cho biết.
Tuy nó là hai nhưng mà là một. Ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo.
Dạ vâng.
Và đảng lãnh đạo khi vào cái nguyên pháp rồi. Cho nên là còn cái đây là người ta mở rộng ra để nghe cái tiếng nói của nhân dân. Ở Việt Nam người ta hay dùng chữ là ý đảng lòng dân. Có khi nó phù hợp, có khi nó phù hợp. Thì đó để người ta điều chỉnh những chính sách cần thiết. Chứ còn đại biểu Quốc hội của Việt Nam thật sự là trên luật lệ quy định rằng là đại diện là ý chí nguyện vọng của nhân dân, nhưng mà thật sự họ phải chịu sự lãnh đạo rất chặt chẽ của đảng.
Như vậy, trên thực tế, quyền lực của Quốc hội không phải là cao nhất như trong luật pháp Việt Nam quy định. Ông Hạ Đình Nguyên bình luận về vai trò của Quốc hội.
Tôi nghĩ rằng Quốc hội vẫn là một cái bộ phận như là phụ tùng của đảng, cho nên là đảng biểu gì nghe đó thôi. Có cãi vã thì họ cho cãi vã, những cái chuyện loanh quanh cái nhỏ không quan trọng để cãi vã, còn cái gì quan trọng thì họ giấu kín, họ nghe lời đảng thôi chứ.
Khi được hỏi là trong lịch sử Quốc hội Việt Nam đã có chuyện gì mà Trung ương Đảng quyết định đồng ý mà Quốc hội phủ quyết hay chưa, ông Nguyễn Quang A, người theo dõi sát sao những hoạt động chính trị tại Việt Nam, nói đó là trường hợp của dự án đường sắt cao tốc. Nhưng ông cho biết thêm là hình như người ta lại chuẩn bị đưa dự án đó trở lại bàn nghị sự. Còn về câu chuyện tại sao Quốc hội không ra được nghị quyết về Biển Đông, thì ông cũng đồng ý với một ý kiến khác là có thể do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa biết phải ứng xử như thế nào, hoặc là họ cũng không muốn đưa ra thái độ ứng xử trước Trung Quốc.
Thông trong nước cho biết, Sài Gòn Tourist sẽ phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức một chuyến thử nghiệm đưa khách du lịch ra Trường Sa vào ngày 22 tháng 6 năm 2015. Vậy, tính khả thi của các tour du lịch ra Trường Sa thế nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu Sở Du lịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Sài Gòn Tourist kiến nghị và xin ý kiến Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ triển khai tuyến du lịch Trường Sa. Dự kiến chuyến du lịch Trường Sa đầu tiên sẽ khởi hành ngày 22 tháng 6 năm 2015. Đây là chuyến thử nghiệm để rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc khai thác chính thức. Được biết, chương trình sẽ kéo dài 6 ngày, bao gồm các chuyến tham quan hai đảo chìm, hai đảo nổi và tham gia một buổi lễ chào cờ. Ngoài ra, du khách còn được đưa đi viếng chùa và khám phá cuộc sống hàng ngày của cư dân và binh sĩ trên các đảo. Bình luận về vấn đề này, thạc sĩ luật Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về các tranh chấp và là thành viên quỹ nghiên cứu Biển Đông nói với chúng tôi.
Việt Nam nói rất là bình thường, nhưng mà đặc biệt trong bối cảnh này thì nó cũng không bình thường. Nó cũng cho thấy một điều là Việt Nam cũng phải gia tăng những cái mà thuộc về ưu khách của Việt Nam trên các quần đảo. Và điều đó nó cũng đương nhiên là phía Trung Quốc lập tức là phản đối ngay cái quyết định này từ phía Việt Nam. Và nó cũng đang cho thấy là về vấn đề Biển Đông thì Việt Nam cũng đang tạo ra những cái thế đứng riêng của mình, bởi vì Trung Quốc họ đang sử dụng bằng rất nhiều cách để họ lấn át khu vực nó có Việt Nam.
Theo báo Thanh Niên, ông Lý Việt Cường, tổng giám đốc công ty du lịch Nam Phương cho biết việc mở tour du lịch ra Trường Sa rất khả thi về cả mặt kinh doanh lẫn tuyên truyền. Theo ông Cường thì vấn đề này Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý định triển khai từ khá lâu. Đến nay, số lượng người đăng ký tour Trường Sa Sở Du lịch đã lên tới hơn 200 người. Từ Sài Gòn, ông Vũ Tuấn Hưng, chuyên viên về các vấn đề du lịch lữ hành, nguyên cán bộ của Sài Gòn Tourist cho chúng tôi biết.
Trong cái giai đoạn này thì họ luôn muốn thể hiện cái lòng yêu biển đảo của Tổ quốc. Chúng thấy có nhiều diễn biến trên biển Đông và không thấy các cái động thái quyết liệt của chính quyền. Thì đây là một cách thể hiện lòng yêu nước và yêu biển đảo, khẳng định chủ quyền một cách thực tiễn nhất. Tôi tin rằng là khi có cái sự đồng ý của các cơ quan chức năng với mức giá chấp nhận được thì sẽ có rất nhiều khách nội địa cũng như khách quốc tế muốn và sẽ đi Trường Sa. Được đưa khách như khách đã tham quan khám phá và trải nghiệm Trường Sa thông qua các khu du lịch là hoàn toàn có thể, bởi đây là lãnh thổ Việt Nam.
Theo hãng tin Reuters cho biết, khu du lịch này với giá khuyến mại $800 cho một người. Một đoàn gồm 180 du khách sẽ tham gia chuyến du lịch Trường Sa khởi hành vào ngày 22 tháng 6 năm 2015. Tuy vậy, qua liên lạc bằng điện thoại với bộ phận du lịch trong nước của Sài Gòn Tourist, chúng tôi được người quản lý cho biết như sau.
Hiện tại thì cái chương trình tour mời du lịch Trường Sa như thông tin mình biết á, thì bên con chưa nhận được chỉ thị để về cái tour Trường Sa đó chú nha. Chưa có chương trình tour và chưa có cái thông tin gì chính xác hết chú. Dạ, cái đó thì con không rõ, thì cái đó là trên báo chí, còn thật sự thì hiện tại thì trên công ty con chưa nhận được một cái thông tin nào về cái tour Trường Sa hết á.
Trả lời câu hỏi, việc tổ chức tour du lịch ra Trường Sa vào thời điểm hiện tại cần lường trước các khó khăn gì? Với một cự ly khá xa trên biển, mà hỏi các phương tiện cũng như khả năng hỗ trợ rất cao, trước mắt chỉ có thể là các công ty du lịch lớn với sự hỗ trợ về nhiều mặt của nhà nước mới có thể tổ chức được. Ông Vũ Tấn Hưng nhận định.
Cái khó khăn trước mắt mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là do cái điều kiện cơ sở vật chất ở ngoài đảo chưa tốt và chưa phải là để phục vụ cho du lịch. Vận chuyển cũng sẽ là một cái khó khăn rất lớn, bởi vì từ Vũng Tàu hoặc Nha Trang ra cái cụm đảo Trường Sa gần nhất nó cũng là khoảng 200 km, chúng ta sẽ phải đi tàu từ Hải Phòng. Cho nên nếu mà dùng trực thăng ấy thì là cái lượng khách nó rất ít, là như vậy cái giá thành nó đội lên sẽ rất là cao.
Thạc sĩ Hoàng Việt chia sẻ suy nghĩ của ông nói:
chúng tôi đi Trường Sa rồi thì nó rất là khó khăn. Khó khăn thì tất cả đều ở trên tàu là chính anh ạ. không có lên đảo, nhưng mà lên đảo có thời gian rất ngắn thôi. Dạ, thứ nhất là đi ra Trường Sa nó có nhiều cái khó, là thứ nhất là phải đòi hỏi sức khỏe tốt, nhưng mà người nào mà yếu về biển động thì không nổi đâu. Cái thứ hai là có thời gian, người đi 10 ngày gần như có những lúc không liên lạc được, không có điện thoại, không có phương tiện gì để liên lạc hết. À, cái thứ ba, nếu là phải cũng thật có tiền, nhìn nó như đã nói tay là nó cũng chi phí rất khá đắt đỏ đấy.
Các nhà quan sát cho rằng tour du lịch đến quần đảo Trường Sa là một hành động kín đáo nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam, đồng thời nhằm thử phản ứng của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp. Khi được hỏi dưới góc độ luật pháp quốc tế việc Việt Nam đưa du khách ra Trường Sa có phù hợp hay không, Thạc sĩ Hoàng Việt khẳng định.
Trong trường hợp này thì rất khó, cũng có luật biển không nói tới những vấn đề liên quan như thế này, mà những cái vấn đề về chủ quyền như thế này thì hiện nay thì luật pháp quốc tế nó cũng không có rõ ràng. Việc mà vi phạm thì không có vi phạm, nhưng mà còn như thế nào thì cũng khó, bởi vì thế này nhé, nó thuộc chủ quyền của quốc gia này, mà quốc gia này tổ chức cái chuyến đi nó có chủ quyền, tức là nó có toàn quyền về đối nội và đối ngoại, cho nên việc tổ chức những cái chuyến đi du lịch đến thì không có gì phải trở ngại cả. Nó liên quan đến luật quốc tế nhiều hơn, nhưng mà trong trường hợp này không rõ ràng, cho nên thực ra là cảnh Việt Nam phía Việt Nam không có vi phạm gì.
Nói về vấn đề tour du lịch trên Trường Sa có khả thi hay không, đặc biệt là khả năng quấy nhiễu của lực lượng hải giám của Trung Quốc, đại sứ Hoàng Việt cho biết.
Tức là cái luật thực khả thi thì tôi cho rằng là một cái điều tốt, nhưng mà cái khó nhất ở trong cái chuyến đi về du lịch trên Trường Sa đó là cái chi phí rất lớn. Bởi vì để đi ra được những cái khu vực này thì nó phải có những tàu tải trọng, cái mức độ an toàn cao.
Tham quan những vùng có cảnh trí đặc biệt như Trường Sa, Hoàng Sa là niềm mong mỏi của nhiều người có sở thích khám phá những vùng đất hoang sơ, cảnh trí thiên nhiên đặc biệt. Ngoài ra, đến những vùng đảo xa của Tổ quốc đang bị đe dọa vì chủ quyền còn là dịp để giáo dục tinh thần yêu nước và trách nhiệm của công dân. Trung Quốc từng tổ chức một số tour du lịch đến quần đảo Hoàng Sa mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1974, nay Việt Nam mới bắt đầu nói đến việc tổ chức du lịch ra Trường Sa, tục ngữ khó cầu, chậm còn hơn không.
Vấn đề đất đai giữa Việt Nam và Campuchia lại được đề cập đến nhân dịp người Khmer Krom tại xứ Chùa Tháp tổ chức 66 năm ngày mà họ cho là mất quyền quản lý vùng đất Nam Bộ. Từ Phnom Penh, Sơn Trung có bài tường trình như sau.
Cũng như những năm trước, lễ kỷ niệm ngày pháp các đất Campuchia Krom cho Việt Nam quản lý được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 với sự tham gia của gần 3.000 người, trong đó có tu sĩ, học sinh, sinh viên, thanh niên, đại diện các hội đoàn Khmer Krom, các đảng phái chính trị và hoàng gia Campuchia. Phát biểu trong buổi lễ, hoàng thân Sisawat Thomiko nhắc lại các sự kiện lịch sử liên quan đến việc mất đất. Ông còn cho rằng hiện nay Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bành trướng thâu tóm Campuchia và người Việt tại Campuchia là một phần của chính sách này. Ông nói. Đại ý, nếu chúng ta nghiên cứu các chiến lược mà họ sử dụng để chiếm đất Campuchia Krom, họ mượn đất để làm căn cứ huấn luyện binh lính trong thời hạn 5 năm. Thế nhưng, trong thời hạn 5 năm đó, họ đưa dân của họ vào sinh sống. Sau đó, họ thành lập bộ máy hành chính để quản lý dân của họ. Chúng ta hãy quay lại hiện tại. Chúng ta thấy rõ ràng rằng, người nhập cư có mặt ở khắp đất nước. Rõ ràng là chính sách được thực hiện hồi thế kỷ thứ 18 và chính sách ở thế kỷ 20-21 là như nhau. Cho dân vào ở, bước tiếp theo là thành lập bộ máy quản lý hành chính. Bộ máy quản lý hành chính này chính là Hội Người Việt. Họ có mặt ở khắp 25 tỉnh thành. Hệ thống hội này chính là bộ máy hành chính quản lý người dân của họ. Hoàng thân Sisawat Thomiko thuộc dòng họ Sisawat cùng với họ Norodom là hai nhánh hoàng gia theo hiến pháp của Campuchia. Ông từng là trợ lý trực tiếp của cố hoàng Norodom Sihanouk. Sau khi vua Sihanouk băng hà, ông bắt đầu bước vào sự nghiệp chính trị và hiện là một nhà hoạt động chính trị thuộc đảng Cứu Quốc Đối Lập. Hồi cuối năm 2014, hoàng thân này từng tuyên bố rằng mọi hoạt động chính trị của ông đều được thực hiện theo di chúc của cố hoàng Sihanouk. Cũng theo hoàng thân Thomiko, ngoài hệ thống hội người Campuchia gốc Việt là hệ thống quản lý dân sự, người Việt còn có cả hệ thống kinh tế, quân sự, hoạt động ngầm trên lãnh thổ Campuchia. Ông còn cho rằng chính quyền Việt Nam âm thầm viện trợ tiền cho người Việt để sống được và chi phối xã hội Campuchia, hoàng thân Thomiko.
Đại ý,
kinh tế, họ cũng có mặt ở đây. Việt Nam thành lập nhiều ngân hàng, đưa hàng trăm triệu đô la Mỹ để giúp người Việt là ban sinh sống tốt. Họ đã có hệ thống hành chính, hệ thống kinh tế và cả hệ thống quân sự nữa. Chúng ta có ai dám khẳng định rằng không có lực lượng quân sự của người Việt ở Vương quốc Campuchia? Trước những cáo buộc trên, ông Châu Văn Chi, Tổng hội trưởng Hội Việt Kiều tại Campuchia, không đưa ra bình luận gì, nhưng ông khẳng định Hội Người Việt tại Campuchia của ông là một tổ chức xã hội hoạt động bình thường như các tổ chức xã hội dân sự khác tại Campuchia. Ông Chi nói.
Không, cái đó là việc của ông, anh không có bình luận vấn đề đó. Yeah. Anh chỉ nói là cộng đồng người Việt anh ở tại Campuchia là sống cả đa số bà con đã sinh sống ở đây là rất nhiều đời qua tại Vương quốc Campuchia. Tổ chức của hội anh là cũng giống là các cái tổ chức của các cái hội cộng đồng khác ở tại Campuchia này thôi.
Riêng ông Suvanarut, đại diện tổ chức bảo vệ quyền dân tộc thiểu số tại Campuchia, gọi tắt là Miro, thì phát biểu của hàng thân Sisowat Thomiko thể hiện quan điểm cá nhân của ông. Hơn nữa, là một chính trị gia, rất có thể ông này phải có những hành động để tranh thủ lợi ích chính trị của mình. Riêng bản thân ông, thì người Việt đến Campuchia chỉ đơn thuần là tìm được một nơi để tiếp tục sống, còn vấn đề người Việt nhập cư để thực hiện mưu đồ chiếm đất thì ông không có căn cứ khẳng định hay phủ nhận. Ông Suvanarut.
Đại
ý, phát biểu của hoàng thân phần lớn liên quan đến vấn đề chính trị. Ta phải thừa nhận rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có người nhập cư cả, quan trọng là biện pháp quản lý của chính quyền. Nếu theo kết quả điều tra của chúng tôi, thì cho đến nay, người Việt đến Campuchia là để làm ăn sinh sống, vì Campuchia có tài nguyên phong phú và nhiều triển vọng phát triển hơn. Riêng việc họ đến để cướp đất Campuchia thì tôi không dám kết luận là có hay không, vì chúng tôi không có cơ sở kết luận và chúng tôi cũng chưa bao giờ hỏi họ. Cho đến nay, Hội Người Campuchia gốc Việt, trước đây là Hội Người Việt tại Campuchia, là tổ chức lớn nhất của người Việt tại Campuchia, với mạng lưới phân bố khắp các xã phường thuộc 25 tỉnh thành của Vương quốc Campuchia. Theo thông tin từ báo chí trong nước, thì hội này cũng có nhiều hoạt động liên kết chặt chẽ với chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, như việc tổ chức sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Hồi tháng 9 năm 2014, ông Châu Văn Chi, Tổng hội trưởng Tổng hội Người Campuchia gốc Việt, cũng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. Sơn Trung tường trình từ Campuchia.
Nỗi khổ của dân miền núi Thanh Hóa qua phần trình bày của Kiều Nhi.
Với người dân miền núi Thanh Hóa, nỗi ám ảnh mất mùa bởi nắng hạn, cái đói sát hạt, đi tìm việc làm bị chê vì là dân Thanh Hóa và bị nhiều khoản thuế chồng chất luôn hiện hữu trong từng bữa ăn, từng gương mặt thảm não và từng đám ruộng khô khốc manh mún của người nông dân. Từ Ngọc Lạc đến Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân, đi đâu cũng gặp những con đường nhựa chảy thành nước, nắng hốc ruộng đồng và những cánh rừng luồng ngứa mắt rượi. Nhưng sự hiện hữu của nó cũng thách thức nỗi đói khổ của người dân như bao sự hiện hữu xa hoa giàu có khác. Một người dân ở Thường Xuân, Thanh Hóa, Tân Xuân buồn bã chia sẻ.
Nhưng là họ đến của đường mua ngô, thì là ngô khoai sắn thôi, hoặc là mùa này thì có thể là một số kinh nhân đầu tư những cái lĩnh vực như mía hay là những cái cà phê hay là những cây ăn quả thì họ làm theo thôi. Còn thực tế cuộc sống của họ rất là đơn giản, thậm chí không có gì đột phá cả, cũng phụ thuộc nhiều vào cái người kinh. Ngoài ra thì họ đều có nương rẫy, rồi có nuôi trồng một số loại cây và con vật, những đơn giản này thì tôi nói chung mức thu nhập nó không cao. Thì nói chung là họ cuộc thường là bữa ăn họ không biết là giản dị là bình thường, nhưng mà một số người như người Kinh lên độ khá ra thì đời sống họ cao. Người bản địa đó thì khi mà chuyển đến bữa ăn họ thì chỉ là tự tung tự cấp thôi, họ tự nuôi con heo, nuôi con gà, vì họ ăn uống rồi ngô khoai sắn đồng lúa, không biết là ăn bình thường thôi, chứ không có cuộc vào cuối tuần thì họ có thể xuống đồng bằng đi chợ, hoặc là ngày hội ngày hè gì đó họ cũng cuối tháng cuối tuần thì họ xuống. Đúng là mình xui, có thể là con gà ăn lợn để đổi những thứ thiết yếu khác.
Theo ông Xuân, vấn đề nặng nề nhất khiến cho đời sống của người dân miền núi Thanh Hóa trở nên ngột ngạt và thiếu hụt chính là sự không tử tế của các cơ quan cầm quyền địa phương. Nếu họ tử tế thì đời sống người miền núi không đến nỗi khốn đốn như hiện tại. Tài nguyên rừng bị khai thác triệt để, khánh tận. Cán bộ cấp nhỏ thì vơ vét của dân theo cách của kẻ nhỏ, ăn chặn từng phần cứu trợ của nhân dân một cách bẩn thỉu. Đơn cử vài ví dụ, ông Xuân nói rằng hiện tại, chỉ riêng việc khai thác các loại gỗ lim xếm trong rừng già và đào gốc lim để làm các bộ bàn ghế của giới có quyền thế ở Thanh Hóa đã khiến cho các khoản rừng trở nên trơ trọi, mất sức sống. Bởi vì với các loại lim, bụ, xếm, rừng phải tốn hàng trăm năm nuôi dưỡng cây trưởng thành, và khi cây trưởng thành, mọi khoảng đất xung quanh đều không có những cây lớn tương đương, bởi cây đã chiếm hết ánh sáng và dinh dưỡng tỷ lệ với bóng mát nó phủ xuống. Một khi cây ngã xuống, sẽ hiện ra một khoảng rừng trơ trọi. Và đây cũng là nguyên nhân của nắng nóng, sạt lở núi, những đám ruộng bậc thang bị tàn phá do thiếu nước mùa nắng, nhưng lại bị đất sạt làm hư hỏng bờ quai vào mùa mưa. Và những đám ruộng bậc thang vốn dĩ thiếu nước, khô khốc, khó sản xuất lại càng gặp nhiều khó khăn khi bàn tay con người tác động vào, vì nó trở nên méo mó, dị dạng. Đó chỉ là một phần nguyên nhân, sự thiếu tử tế của quan chức cầm quyền địa phương vẫn là nguyên nhân chính, dẫn đến đời sống bà con miền núi bi thảm. Bởi đa phần bà con miền núi nghèo khổ, chật vật lại thiếu ăn học, nên mọi vấn đề thủ tục sẽ rất lùng củng, khó khăn, nhiều khi không đủ chữ để đọc và hiểu một văn bản. Lợi dụng điểm yếu này, người cán bộ địa phương thường làm những bộ hồ sơ khống để xin cứu trợ từ cơ quan bên trên, và khi các món hàng cứu trợ về đến ủy ban xã, họ tiếp tục làm các biên bản khống, mượn tên người dân nghèo để phát quà. Họ vẫn gọi bà con đến nhận quà, mời bà con ký vào biên bản và bà con cứ nghe có quà thì mừng mở cớ trong bụng, ký vào để được nhận. Trong khi đó, số quà trên biên bản có thể là 10 con dê, thậm chí vài chục con dê, nhưng khi nhận thì 2-3 gia đình được nhận chung một con dê để tự chia nhau mà nuôi. Chuyện cứu trợ gạo ngày giáp hạt, mùa thiên tai hoặc những gói tiền hỗ trợ bà con nông dân làm muốn vượt nghèo, vượt khó đều bị giới cán bộ địa phương đục đẽo bằng mọi giá. Ví dụ như gói tiền hỗ trợ cho bà con dân tộc Thái Trắng ở Ngọc Lặc, với mỗi sào đất được hơn 10 triệu đồng nhằm cải tạo đất và trồng cây chiến lược. Thay vì giao gói tiền và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con, cán bộ địa phương đã ôm trọn gói tiền này, sau đó cho máy cày xuống cày đất của bà con và trồng sắn, tức khoai mì lên đó. Trồng xong thì bỏ mặc, bà con làm cỏ, bón phân, tắt nước. Đến cuối mùa, mỗi sào ruộng sắn thu hoạch chưa được 1 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền hơn 9 triệu đồng còn lại đã bay hơi thông qua dự án thuê xe máy cày vỡ đất của cán bộ địa phương. Ông Xuân lắc đầu thở dài, đưa ra kết luận là với cái đà ăn bẩn, tham lam vô độ, thiếu hẳn tình người của giới cán bộ địa phương như vậy, đời sống bà con dân tộc miền núi sẽ còn khổ dài dài. Và nỗi khổ của bà con sẽ là cái cớ để các quan tham đục khoét, xin xỏ ngân sách nhà nước mà tư túi, mập mạp, lăng béo ra. Sự nghèo khổ trở thành cái cớ để người dưới quan lại địa phương ăn sung mặc sướng. Một người dân Thái Trắng tên Phồn ở Như Xuân chia sẻ thêm.
Xa nhà ý tệ nấy đẻ đứa rồi, không có phải như tệ ta mới tệ nó dính dưỡng ra nó chuỗi lên đẻ cho sống thì sống mà chết thì chết nấy. Đừng ngóc đâu về chứ bạn nữa, mày có được mấy tướng không có tướng. Cũng có mấy đứa dưới quế lên dài đi học vì đi dài mà phải đi tới chắc đi học. Ở cái đời sống để mình khó khăn chứ. Mấy đứa mà xa giống phải cháu ăn tới học ở dưới chuối á. Vừa rừng với dân đi cũng còn chẳng rồi đi rừng đi mắng đi đâu rồi đó.
Ông Phồn tỏ ra tiếc nuối thời hợp tác xã bao cấp, vì dù sao đi nữa, thời hợp tác xã bao cấp cũng dễ thở hơn thời bây giờ. Bởi lẽ thời đó tuy vẫn có tham nhũng, gian lận, biển thủ công quỹ nhà nước nhưng mức độ không tàn bạo như bây giờ và số lượng cán bộ cấp xã cũng không nhiều như bây giờ. Chính vì số lượng cán bộ cấp xã ở dạng chính thức và bán chính thức cũng như cộng tác viên quá nhiều đã khiến cho hệ thống cơ quan quyền lực cấp xã trở thành một loại khủng long ăn tạp. Nó có thể nuốt ngấu nghiến bất kỳ thứ gì, giúp cái bụng đói của nó được yên ổn. Từ việc các cán bộ xã xuống đồng ruộng đánh thuế trực tiếp vào hạt lúa của bà con nông dân bằng cách xúc lúa bỏ bao, cân theo biên bản và trừ lại số lúa thừa để bà con mang về ăn. Và kiểu đánh thuế như vậy sẽ khiến nhiều gia đình làm nông thiếu lúa ăn từ mùa này sang mùa khác, không có lối thoát. Ông Phồn nói thêm rằng thời bao cấp, tuy rằng cửa quyền hay dịch không ít, nhưng chưa đến nỗi là bóc lột trắng trộn như bây giờ. Trong khi đó, thì bộ máy cầm quyền địa phương nhiều nhúc nhúc, nhưng khi cần ký đấm một hồ sơ giấy tờ gì, người dân rất khổ sở, phải vác đơn lên ủy ban xã chồng trực cả ngày, có khi đến cuối buổi làm việc hoặc cuối ngày mới được cán bộ xác nhận, đóng dấu, bởi họ bận việc khác bên ngoài, không ngoại trừ việc họ tiếp khách, nhậu nhẹt. Và cũng đương nhiên khoản nhậu nhẹt này cũng được thanh toán bằng hóa đơn đỏ, trích ngân sách xã để chi trả. Với một hệ thống cầm quyền địa phương như vậy, cộng với thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, e rằng đời sống của bà con dân tộc thiểu số miền núi ở đây sẽ còn khổ triền miên, không có hy vọng gì. Trong khi đó, không hiểu từ bao giờ, người dân Thanh Hóa rất khó khăn khi đi xin việc làm ở những vùng khác. Khi nhìn lý lịch, biết là người Thanh Hóa thì biết nộp đơn lại ngay lập tức. Phải chăng bộ máy cầm quyền đồ sộ, với lối ăn bẩn vô tội vạ của họ đã gây phương hại không nhỏ đến tư cách người Thanh Hóa trong xã hội? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc mạnh hay yếu? Qua phần trình bày của Nguyên Lam và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, dường như là con đường tơ lụa mới và bạch thư quốc phòng của Bắc Kinh là hai mặt trái ngược của Trung Quốc. Một đằng là hứa hẹn hợp tác toàn cầu từ Á Châu sang Trung Đông, Châu Âu rồi là Phi Châu qua các dự án hạ tầng được các ngân hàng của Bắc Kinh tài trợ. Đằng kia thì là hành vi bành trướng trên nhiều khu vực có tranh chấp về chủ quyền, lại được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự chưa từng có của Trung Quốc. Thuần về kinh tế thì cũng vậy. Giới chuyên gia nói đến khó khăn của lãnh đạo Bắc Kinh sau một giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục và nay chất lên một núi nợ có thể sụp đổ. Vậy mà từ vài năm nay, một số học giả về chiến lược lại nói về mối nguy xuất phát từ Trung Quốc cho an ninh của nhiều nước liên bang tại Đông Á. Nếu như vậy, thưa ông, thì Trung Quốc mạnh hay là yếu?
Thưa cô, tôi chuyển nghĩ rằng để có cái giải đáp cho câu hỏi ấy đó, thì chúng ta cần nhớ đến một cái quy luật rằng mọi mô thức kinh tế đều chỉ có hy vọng dự báo chính xác nếu mà có sự đóng góp của cái bộ môn kinh tế sử, tức là lịch sử kinh tế đó. Và nếu mà thiếu tầm nhìn về lịch sử thì các cái phương trình kinh tế đều chỉ có cái giá trị nó rất hạn chế thôi. Về Trung Quốc đó thưa cô, thì sau gần 200 năm loạn lạc vì ngoại xâm lẫn nội chiến đó, một cái xã hội hơn 1 tỷ dân đã có 30 năm yên lành để làm mặt kể từ 1979. Thì kinh tế Trung Quốc, nghĩa là kinh tế Trung Quốc thì tất nhiên nó phải có cái đà tăng trưởng cao chưa từng thấy của họ. Nhiều quốc gia khác thì cũng đã từng có những cái cơ hội tương tự, nhưng mà với dân số thấp hơn nên ít được thiên hạ chú ý. Thế vì trong 3 thập niên đó, cái vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn cách ngày 26 năm đó, tức là vào ngày 4 tháng 6 năm 1984-89 đó, nó khởi đi từ cái phong trào quần chúng phản đối cái nạn lạm phát và tham nhũng, thì lại bị thế giới lãng quên, nhưng mà vẫn cái biến cố đó nó vẫn hàn in trong tư duy của lãnh đạo xứ này. Họ rất sợ nguy cơ động loạn, và dù biết rằng sau mấy chục năm tăng trưởng thiếu phẩm chất, họ phải cải cách để chuyển hướng qua một hình thái tăng trưởng khác, nhưng mà vẫn rất thận trọng. Và tôi nghĩ đấy là một cái đặc tính mà người ta nên nhớ khi một cái luận bàn về cái sự mạnh hay yếu của Trung Quốc, thưa cô.
Vâng, ông có nêu ra vài ba vấn đề về thời gian lẫn không gian để nhắc đến mô hình kinh tế Trung Quốc, trong đó có yếu tố chính trị lại giữ vị trí then chốt. Thế thì tại sao lại như vậy thưa ông?
Dạ thưa, lãnh đạo Bắc Kinh không có phát minh ra cái điều gì mới lạ cả, nhưng mà họ có trí nhớ đó thưa cô. Đây, từ kinh nghiệm Đông Á của các nước như là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và cả Singapore nữa, thì cái mô hình Trung Quốc đó, nó có đặc tính riêng. Nó là một hệ thống chính trị giữ vị trí điều tiết cái thị trường. Nhà nước lại dùng quy luật tư bản để củng cố sức mạnh của nhà nước dưới sự lãnh đạo của một cái đảng độc quyền. Cái thuần về kinh tế đó, và nhờ cái định hướng chính trị ấy đó, thì tăng trưởng của Trung Quốc xuất phát từ 2 cái lực đẩy, đó là tăng đầu tư và giảm tiêu thụ. Nhà nước giữ cái vai trò thắt lưng buộc bụng, nhưng mà thắt ai hay buộc ai đó là quyết định của lãnh đạo. Thế khi mà đầu tư nhiều để nâng sản lượng cho một cái thị trường nội địa không được tiêu thụ như ý, thì nhà nước đó đẩy mạnh xuất cảng, xuất khẩu đó, và độc quyền thu về ngoại tệ, cho nên có một cái khối dự trữ mấp mé đến 4.000 tỷ đô la để có thể bành trướng ảnh hưởng với thiên hạ. Thế giới thì cứ ca ngợi ca gọi là phép lạ kinh tế hoặc là sự kỳ diệu kinh tế của Trung Quốc đó, mà ít thấy cái khái niệm tăng đầu tư và giảm tiêu thụ, có nghĩa là nhà nước trưng thu tiết kiệm rất nhiều và rẻ của dân để đưa vào sản xuất. Và nếu mà thần tử hoàng đế ngày xưa mà có cái truyền thông quốc tế ở chung quanh đó, thì những cái dự án Vạn Lý Trường Thành ở miền Bắc hoặc là Kinh Đào Linh Cư ở tại miền Nam đó, thì cũng được coi là một cái sự kỳ diệu vì nó giải quyết được cái nạn thất nghiệp cho một dân số quá đông. Thì người ta cứ thấy ra cái được, nhưng mà khó đếm được cái mất, thí dụ như là ô nhiễm môi sinh, tham nhũng hoặc là bất công xã hội, là các cái vấn đề mà đang ám ảnh lãnh đạo của xứ này thưa cô.
Dạ, thưa ông, thì khi nhắc đến các yếu tố lịch sử gần xa thì ta có thể nhớ tới biến cố năm 2008-2009 rất gần đây, là khi kinh tế thế giới bị suy trầm, xuất cảng của Trung Quốc thì xuất giảm, Bắc Kinh bơm tiền kích thích để vẫn duy trì đà sản xuất cũ. Việc bơm tiền qua ngả tín dụng chủ yếu là qua hệ thống ngân hàng của nhà nước đã đẩy kinh tế vượt qua Nhật Bản năm 2010, do đó người ta mới có ấn tượng rằng là Trung Quốc rất mạnh về kinh tế. Nhưng phải chăng mặt trái của sức mạnh ấy là một núi nợ ước lượng vào khoảng 282% của tổng sản lượng xứ này?
Dạ thưa, chúng ta đều có thể hiểu rằng thiên hạ vay tiền để đầu tư. Khi thấy đầu tư có lợi cao đó thì còn vay thêm để đầu cơ, nó tức là kiếm lợi lớn hơn trong ngắn hạn nhưng mà với rủi ro cao hơn. Thế thì khi mà dàn máy bơm tiền lại thuộc về nhà nước đó, là do tay chân của nhà nước điều tiết theo cái diện chính sách mà bất chấp quy luật của thị trường đó, thì đằng sau đó là cái nạn đầu cơ đó nó chỉ là có cái nạn gọi là lạm dụng tín dụng, tức là tay chân của nhà nước nha, và thân tộc mở ra canh bạc theo cái kiểu tháp ảo và làm kinh tế bốc lên như trái bóng bay đó, hoặc là bọt xà bông. Thế ngày nay đây là nạn đầu cơ để ông đã thổi giá đất đai của nhiều tỉnh thành Trung Quốc, chả khác gì Nhật Bản trước khi nước Nhật bị bể bóng vào năm 1990 và trôi vào 20 năm suy chậm. Thì ở dưới cái trái bóng Trung Quốc là bộ máy sản xuất dư dôi ế ẩm, chưa sử dụng hết 60% công suất của họ, và nằm bên một cái núi nợ xấu đó, nó sẽ sụp khi mà trái bóng nó bể. Và lãnh đạo Bắc Kinh có hiểu ra cái mối nguy ấy, cho nên muốn tránh và tìm cách dồn sức đầu tư ra ngoài. Các dự án mà họ chủ tính thực hiện ở nơi khác nằm trong cái chiều hướng gọi là phân mỏng rủi ro mà gia tăng thế lực, trong khi vẫn muốn nắm lấy dao đằng chui, thưa cô.
Vâng, có lẽ đã hiểu ra mối nguy ấy nên mà thế hệ thứ 5 lãnh đạo sau Đại hội 18 vào cuối năm 12 đã ra quyết định chuyển hướng. Một năm sau đó vào tháng 11 năm 2013, nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ 3 khóa 18 đã đề ra phương hướng cải cách và chấp nhận một đà tăng trưởng thấp hơn. Thay vì 9-10% thì quãng 7,5% cũng là được. Có thể là Bắc Kinh biết rằng phải giảm tốc độ cho cỗ xe khỏi lật khi vào khúc quanh. Nhưng mà vì sao mà ngày nay họ vẫn đề ra chỉ tiêu tăng trưởng là hơn 7% một năm, trong khi giới quan sát kinh tế hay các định chế tài chính quốc tế đều cho rằng Trung Quốc khó có thể có mức tăng trưởng như vậy, và nếu không khéo thì kinh tế sẽ hạ cánh nặng nề chứ không nhẹ nhàng như lãnh đạo Bắc Kinh mong muốn.
Dạ, thưa, Bắc Kinh dự tính cải cách với một cái ý thức rất cao về chính trị và họ có chuẩn bị về tổ chức. Nhưng mà sau 30 năm đó thì cái phép lạ kinh tế của họ đó nó cũng sinh ra nhiều cái bệnh lạ. Cái hệ thống tài chính ngân hàng của Trung Quốc nó có nhiều lệch lạc tích lũy từ lâu và kết tụ thành một cái mạng lưới chằng chịt ở mọi cấp hành chính từ trung ương tới từng địa phương với thế lực rất lớn của các đảng viên. Và những mắc mớ về quyền lợi trong đó có nạn nhũng lạm, tức là tham nhũng và lạm dụng, không chỉ cản trở mà còn phá hoại chỉ thị của trung ương. Anh biết việc bơm tiền hay là phân phối tài nguyên nó qua nhiều ngả mờ ám như là ngân hàng chui đó, nó vẫn tiếp tục chất lên một núi nợ mà chúng ta đã trình bày trong một cái kỳ trước. Vì vậy mà lãnh đạo xứ này mới phải tập trung lại quyền lực về trung ương qua cái chiến dịch gọi là diệt trừ tham nhũng đó. Và họ vận động hậu thuẫn của quần chúng lẫn quân đội bằng những cái động thái mang cái tính chất bành trướng đối với lại các nước liên bang, thưa cô.
Dạ, thế thì theo cách đánh giá của ông thì phải chăng việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo tại vùng biển Đông Nam Á và công bố sách trắng về quốc phòng cũng còn chủ đích trấn an hay là tranh thủ dư luận ở ngay bên trong Trung Quốc?
Dạ thưa ông, khi mà lãnh đạo Bắc Kinh nói đến cái yêu cầu chuyển hướng quân sự theo cái tinh thần họ gọi là chủ động phòng thủ đó, thì cái khái niệm phòng thủ đó nó bao trùm lên cả chính trường và nội địa nè. Khi các quốc gia khác báo động về mối nguy của Trung Quốc đó, thì Bắc Kinh càng yên tâm rằng thần dân của họ ở bên trong đó lại thêm hãnh diện về cái thế lực của quốc gia trên trường quốc tế mà bớt phàn nàn về những chuyện kinh tế của họ. Thế ngày nay thì lãnh đạo Bắc Kinh lấy nhiều rủi ro về đối ngoại và gây vấn đề cho liên bang, khiến các cái đề nghị hợp tác và xây dựng của họ trong cái kế hoạch gọi là con đường tơ lụa mà gọi là nhất đai nhất lộ đó, là mất dần cái sự hấp dẫn về kinh tế khi người ta cân nhắc với rủi ro về an ninh. Và đây cũng là một khía cạnh khác về cái chuyện mạnh hay yếu của Trung Quốc khi mà chúng ta đối chiếu với cái nỗ lực đầu tư và viện trợ tương tự của Nhật Bản và các nước Đông Á. Nhiều nước Đông Nam Á không sợ Nhật Bản mà bây giờ lại e ngại Trung Quốc, và đấy không phải là một cái thế mạnh của Bắc Kinh, thưa cô.
Vâng, thế thì nếu tổng kết lại, thưa ông, có phải là Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề kinh tế ở bên trong mà lãnh đạo muốn khỏa lấp bằng kế hoạch quy mô với bên ngoài, và vì vậy lại gây cảm giác bất an cho các nước?
Tôi nghĩ rằng về kinh tế là lãnh đạo Bắc Kinh đó, họ cần đạp thắng, hãm lại để đổi hướng, rồi sợ tăng trưởng giảm làm thất nghiệp tăng và bị lâm loạn, cho nên họ lại ngầm bơm thêm tiền kích thích qua nhiều kênh mà họ biết rằng là thiếu an toàn. Năm ngoái thì họ thử nghiệm cái biện pháp bơm tiền gọi là tinh tế hơn, không qua ngả tín dụng ngân hàng đầy rủi ro mà qua việc ngân hàng trung ương mua lại trái phiếu của một số khu vực nhất định như là công khố phiếu ở các địa phương miền Tây, miền Trung, hoặc là trái phiếu của Hỏa Xa, gia cư hay ngân hàng. Thế năm nay họ lại vừa cho phép đảo nợ tại một số tỉnh,
tức là cũng lại thi hành những biện pháp bất thường của các nước Tây phương đã áp dụng, gọi là quantitative easing, tức là tăng mức lưu hoạt mà có định lượng. Đâm ra Trung Quốc chưa thể hãm đà tăng trưởng để tìm ra một cái thế quân bình bền vững hơn với tiêu thụ nội địa mới là lực đẩy, thưa cô. Thế vì chưa cải cách được thì lãnh đạo Bắc Kinh mới phô diễn sức mạnh quân sự với bên ngoài, là nghĩ rằng là vì các nước e ngại rủi ro đụng độ nên sẽ nhượng bộ những yêu sách của họ. Chúng ta có thể gọi đó là một cái, tôi xin gọi là cái hội chứng Vương Ngăn Thạch. Đó là khi Tể tướng nhà Tống, đó là Vương Ngăn Thạch đã tiến hành việc cải cách mà thời đó họ gọi là biến pháp. Thế thì vì sự cưỡng chấm của phe bảo thủ ở bên trong thì họ Vương đi tìm thắng lợi quân sự ở bên ngoài qua quyết định tấn công Việt Nam vào năm 1075. Thì nào ngờ là quân Tống đại bại dưới tay của Thái úy Lý Thường Kiệt của Việt Nam và Vương Ngăn Thạch mất chức. Cái chuyện biến pháp của họ đó nó thành nước lã giặt sầm. Và Việt Nam ngày nay thì không được như đời Lý ngày xưa. Nhưng mà thế giới ngày nay không chỉ có Trung Quốc với Việt Nam. Và rủi ro cho Trung Quốc đó, tôi nghĩ rằng nó đó là một chuyện quả thật. Vì họ chưa hùng mà đã đòi hùng rồi, thưa cô.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và các làn sóng ngắn 25m, 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.